Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Việt Nam nỗ lực lớn để được Mỹ cho ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ; Ngoại trưởng Việt Nam, Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về vấn đề Biển Đông; Úc công bố chương trình hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam trị giá 13 triệu rưỡi đô la Úc; Mỹ bàn giao trung tâm huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với các nước đối tác chuyên quyền như Nga và Iran, cũng như các nước khu vực phụ thuộc kinh tế, đồng thời sử dụng các biện pháp trừng phạt và đe dọa để cố gắng phá vỡ các liên minh mà Hoa Kỳ đang xây dựng để chống lại họ, theo hãng tin Reuters. Các nhà ngoại giao và phân tích gia cho rằng điều đáng lo ngại cho Bắc Kinh là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bắt tay cùng các nền dân chủ khác để tăng cường đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy, quyết đoán hơn trên toàn cầu về nhân quyền và các vấn đề về an ninh khu vực như tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi cho Reuters, Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc phía Hoa Kỳ tham gia vào khối chính trị có chung đường lối tư tưởng và kết hợp để hình thành các bè phái chống Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng các nước có liên quan thấy rõ lợi ích của họ và không bị biến thành công cụ của Mỹ chống Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm. Sau các cuộc đàm phán đầy sóng gió vào tháng trước giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tại Anchorage, Bắc Kinh dường như cũng gấp rút trao đổi với các quốc gia như Nga và Iran, Triều Tiên, những nước cũng đang chịu các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu. Trung Quốc rất lo lắng về chính sách ngoại giao liên minh của Hoa Kỳ. Ông Lee Min-chan, phó giáo sư thuộc trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore, chỉ ra điều mà ông gọi là nỗ lực túm tụm tìm hơi ấm với các chính phủ bị phương Tây xa lánh. Vài ngày sau cuộc họp ở Alaska, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị, đã tiếp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người kêu gọi Moscow và Bắc Kinh đẩy lùi điều mà ông gọi là chương trình ý thức hệ của phương Tây. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi thông điệp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, kêu gọi quan hệ đối tác sâu rộng hơn với một quốc gia khác mà tham vọng vũ khí hạt nhân đã dẫn đến các lệnh trừng phạt. Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 18 tháng 4, hai nước đã trình bày một mặt trận thống nhất chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc và các vấn đề từ đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đến các vấn đề nhân quyền ở khu vực Hồng Kông và Tân Cương của Trung Quốc. Việc bùng phát các ca nhiễm COVID-19 có thể khiến các khu vực lớn ở Nhật rơi vào tình trạng khẩn cấp khi nhà chức trách ở Tokyo và Osaka xem xét các biện pháp mới để ngăn chặn sự lây lan, theo hãng tin Reuters. Trong tháng này, Nhật đã đưa Osaka, Tokyo và 8 khu vực khác vào tình trạng gần như khẩn cấp nhằm mục đích kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, với thời gian nhà hàng và quán bar mở cửa ngắn hơn, cũng như mạnh mẽ kêu gọi làm việc từ xa. Nhưng những biện pháp này cho đến nay hầu như không thể giúp đảo ngược xu hướng lây lan, với việc Osaka báo cáo kỷ lục 1.220 ca nhiễm hôm 18 tháng 4, 2 tuần sau khi những hạn chế đó có hiệu lực do một biến thể COVID-19 đã lây lan nhanh chóng. Thống đốc Tokyo Yuriko Koibe nói với các phóng viên vào tối ngày 18 tháng 4 rằng Tokyo đang xem xét một yêu cầu tình trạng khẩn cấp trong một bước lùi khi Nhật Bản đang cố gắng kiểm soát đại dịch trước Thế vận hội mùa hè. Bà Koike nói, thực hiện các biện pháp phòng ngừa là điều tối quan trọng ngay bây giờ. Tokyo đã báo cáo 543 trường hợp mới vào hôm Chủ nhật 18 tháng 4. Khi được hỏi về các yêu cầu có thể có từ Osaka và Tokyo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, cho biết rằng bất kỳ yêu cầu nào như vậy sẽ cần được xem xét khẩn trương.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, tại Indonesia vào ngày 24 tháng 4. Thái Lan cho biết vào cuối tuần qua. Đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên được biết tới của ông kể từ khi nắm quyền vào ngày 1 tháng 2. Myanmar lâm vào tình trạng biến động kể từ khi ông Min Aung Hlaing lật đổ chính phủ dân cử do nhà đấu tranh dân chủ Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Lực lượng an ninh đã giết chết 728 người, theo một nhóm hoạt động trong nỗ lực trấn áp các cuộc biểu tình. Trong vụ bạo lực mới nhất, lực lượng an ninh bắn chết hai người biểu tình ở thị trấn khai thác Hồng Ngọc, Mộc Gót. Hãng tin Reuters cho biết, trong khi một vài quả bom nhỏ phát nổ ở thành phố chính Yangon khiến một số người bị thương, các cơ quan thông tấn đưa tin. Các nước láng giềng của Myanmar đã cố gắng khuyến khích các cuộc đàm phán giữa quân đội và chính phủ bị lật đổ, nhưng quân đội tỏ ra không mấy sẵn lòng giao tiếp, theo hãng tin Reuters. Một vài trong số 10 nhà lãnh đạo ASEAN, trong số đó có ông Min Aung Hlaing, xác nhận họ sẽ tham dự hội nghị tại Jakarta, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Sangkrat nói. Các chính trị gia ủng hộ dân chủ bao gồm các thành viên quốc hội bị lật đổ ngày thứ Sáu tuyên bố thành lập chính phủ thống nhất quốc gia, bao gồm bà Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình chống đảo chính và các dân tộc thiểu số. Chính phủ thống nhất quốc gia kêu gọi sự công nhận quốc tế. Họ là thực thể có thẩm quyền hợp pháp và yêu cầu được mời tham dự hội nghị ASEAN thế chỗ của ông Min Aung Hlaing.
Máy bay trực thăng robot thu nhỏ của NASA đã thực hiện cất cánh và hạ cánh thành công trên sao Hỏa vào sáng sớm ngày 19 tháng 4, theo hãng tin Reuters. Các nhà quản lý sứ mệnh tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA JPL gần thành phố Los Angeles vỗ tay cổ vũ khi dữ liệu kỹ thuật được truyền từ sao Hỏa xác nhận rằng chiếc trực thăng chạy bằng năng lượng mặt trời nặng 4 pound, khoảng 1,8 kg, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên kéo dài 40 giây, chính xác như đã lên kế hoạch trước đó 3 giờ. Trực thăng Robert được lập trình đẩy bay thẳng lên cao 10 feet, khoảng 3 mét, sau đó xoay tại chỗ trên bề mặt sao Hỏa trong nửa phút trước khi ổn định và đáp xuống trên 4 chân. Howard Grip, phi công trưởng trên mặt đất, cho biết dữ liệu đo độ cao xác nhận rằng trực thăng Ingenuity đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của một máy bay trực thăng chạy bằng năng lượng trên một hành tinh khác. 5 người phải nhập viện sau vụ xả súng ở Shreveport, Louisiana. Đài truyền hình KSLA trực thuộc đài CBS đưa tin vào tối ngày 18 tháng 4. Theo Reuters, đây là vụ xả súng thứ 3 tại Hoa Kỳ được loan tin trong 24 giờ qua. Trong một cuộc họp báo, cảnh sát cho biết họ đang trong giai đoạn đầu tiên vụ việc và chưa xác định được số người nhập viện cũng như tình trạng của các nạn nhân. Một phát ngôn viên cảnh sát nói, chúng tôi đã có mặt tối qua khi xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông và trong thời gian tắc nghẽn đó có rất nhiều tiếng súng. Một nạn nhân bị bắn vào đầu, trong khi một nạn nhân khác bị nhiều vết thương do trúng đạn, theo hãng tin địa phương Love Shreveport Bossier. Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ xả súng tại Hoa Kỳ. Một tay súng đã giết chết 8 công nhân và 9 hắn tại một trung tâm FedEx ở thành phố Indianapolis đêm 15 tháng 4, với ít nhất 7 vụ xả súng chết người ở tin trong tháng qua. Cũng hôm 18 tháng 4, 3 người chết tại một khu chung cư ở thành phố Austin, bang Texas, và nhà chức trách đang truy tìm một cựu phó cảnh sát trưởng liên quan đến vụ xả súng chết người này. Vào rạng sáng ngày 18 tháng 4, một vụ xả súng khác khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương tại một quán bar ở quận Kenosha, bang Wisconsin.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh quyết định của Bộ Tài chính Mỹ gỡ mác thao túng tiền tệ và theo tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hà Nội đã nỗ lực lớn về ngoại giao trong việc thuyết phục Hoa Kỳ đánh giá phù hợp cũng như cam kết hài hòa cán cân thương mại với Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ hôm 16 tháng 4 đưa ra báo cáo thường niên, trong đó kết luận rằng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định Việt Nam thao túng tỷ giá hối đoái theo đạo luật cạnh tranh và thương mại Omnibus 1988. Dù vào tháng 12 năm ngoái đã gắn nhãn thao túng tiền tệ cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 4 hoan nghênh quyết định này của Bộ Tài chính Mỹ, theo Reuters. Còn Thủ tướng Chính cùng ngày cho biết kết quả này có được nhờ nỗ lực lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tiếp xúc ngoại giao và sự làm việc tích cực, nhất là Ngân hàng Nhà nước, để Hoa Kỳ có đánh giá phù hợp liên quan đến vấn đề tiền tệ của Việt Nam, theo thông tin chính phủ. Cơ quan đại diện thương mại Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng cuộc điều tra theo mục 301 về việc định giá tiền tệ của Việt Nam hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Và hai tháng sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam cùng Thụy Sĩ vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ theo luật thương mại 2015 với nguy cơ bị Mỹ áp thuế lên hàng nhập khẩu vào thị trường này. Đã có nhiều cuộc đàm phán căng thẳng giữa Việt Nam và Mỹ dưới thời chính quyền Trump, trong đó có cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump. Thủ tướng Phúc lúc đó cho biết chính sách tiền tệ của Việt Nam không nhằm cạnh tranh không công bằng với Mỹ. Cuộc điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ được tiếp tục dưới thời Tổng thống Joe Biden và đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai hồi đầu tháng này có cuộc gặp trực tuyến với Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Trong đó bà nêu lên quan ngại của Mỹ về các hành vi tiền tệ và khai thác gỗ bất hợp pháp của Việt Nam. Một trong những tiêu chí để Mỹ đánh giá các nước thao túng tiền tệ là có thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ trên 20 tỷ đô la. Việt Nam là nước có mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn thứ ba đối với Mỹ, với gần 69,7 tỷ đô la và năm ngoái, tăng gần 25% so với năm trước đó, theo thống kê của Cục Dân số Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Mỹ trong báo cáo trình lên Quốc hội hôm 16 tháng 4 xác định Việt Nam cùng Thụy Sĩ và Đài Loan đã vượt ngưỡng để có thể bị coi là thao túng tiền tệ trong năm 2020, nhưng lại nói rằng không có đủ bằng chứng để kết luận rằng Việt Nam và các nước kể trên đang thao túng tỷ giá hối đoái để đạt lợi thế thương mại hoặc cản trở việc điều chỉnh cán cân thanh toán. Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 17 tháng 4, Thủ tướng Chính nói rằng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong tổng thể kế hoạch hành động để hướng đến cán cân thương mại hài hòa bền vững giữa hai nước. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á này được cho là đã nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ trong những năm gần đây. Năm ngoái, Việt Nam phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng LNG của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng LNG nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam LNG Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Tân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị. Trong đó hai bên khẳng định duy trì quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Trong cuộc thảo luận qua điện thoại hôm 16 tháng 4 được truyền thông trong nước ghi nhận, ông Sơn, người mới lên thay ông Phạm Bình Minh trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, đã giới thiệu đường lối đối ngoại của Việt Nam được Đại hội Đảng 13 xác định với Ngoại trưởng Trung Quốc. Trong đó nói Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Ông Sơn, người làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong thời gian Phó Thủ tướng Minh kiêm nhiệm chức Bộ trưởng, cũng khẳng định với người đồng cấp của Trung Quốc về việc giữ gìn và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ngoài Trung Quốc, chỉ có Nga và Ấn Độ có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, mức cao nhất trong quan hệ của quốc gia Đông Nam Á với các đối tác nước ngoài. Ông Sơn được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trích lời nói với ông Vương rằng Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đáp lại, Ngoại trưởng Vương nói với ông Sơn rằng Trung Quốc và Việt Nam là những láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng của nhau, và rằng cả hai nước đều gắn bó với sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản cũng như sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của họ, theo mạng lưới truyền thông toàn cầu của nhà nước Trung Quốc CGTN. Vẫn theo CGTN, ông Vương nói với ông Sơn rằng là một đồng chí và anh em, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trên con đường xã hội chủ nghĩa vì một tương lai tốt đẹp hơn. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, hai nước thuộc về một cộng đồng chung có ý nghĩa chiến lược trong tương lai. Mặc dù vậy, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây đã xuống đến mức thấp nhất khi Bắc Kinh ngày càng gia tăng các hoạt động mở rộng chủ quyền trên biển, khiến Hà Nội phải nhiều lần cáo buộc quốc gia anh em láng giềng xâm phạm chủ quyền lãnh hải của mình. Kể từ sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014, Hà Nội đã nhiều lần tố cáo Bắc Kinh vi phạm chủ quyền trên biển như đưa tàu thăm dò vào gần bãi Tư Chính, đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, hay thành lập thành phố hành chính Tam Sa để quản lý các quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Hồi tháng 4 năm ngoái, Việt Nam đã phải gửi công hàm phản đối các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Trong cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc hôm 16 tháng 4, hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, đồng thời nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay theo tuổi trẻ. Ông Sơn không cho biết cụ thể những vấn đề gì về Biển Đông mà ông trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc, nhưng theo tuổi trẻ dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao, tân Ngoại trưởng Việt Nam trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị hai bên trao đổi giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Ông Sơn được CGTN trích lời nói với ông Vương rằng Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng hải, để giữ gìn hòa bình và ổn định trên biển.
Úc hôm 19 tháng 4 công bố chương trình hỗ trợ phân phối vaccine ngừa COVID-19 trị giá 13,5 triệu đô la Úc để giúp cho Việt Nam thực hiện thành công chương trình tiêm chủng phòng ngừa đại dịch. Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết đây là chương trình hợp tác giữa Úc và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, bao gồm hỗ trợ mua thiết bị dây chuyền lạnh để bảo quản và vận chuyển vaccine, tổ chức tập huấn và cung cấp tài liệu cho các cán bộ y tế của Việt Nam và hỗ trợ xây dựng kế hoạch tiêm chủng ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Robin Murdy, đại sứ Australia tại Việt Nam, nói tại cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 4 rằng Australia sẽ tìm hiểu những lựa chọn để mua các loại vaccine mà chúng tôi có thể hỗ trợ cho Việt Nam. Một số vaccine trong thời gian tới có thể được sản xuất tại Australia. Chương trình hợp tác giữa Úc và UNICEF nhằm hỗ trợ cho Việt Nam đạt được mục tiêu tới cuối năm 2022 sẽ tiêm chủng được cho 20% dân số trong diện ưu tiên và tạo cơ sở cần thiết khi triển khai tiêm vaccine trên phạm vi toàn quốc. Tin cho hay, Australia hiện đã cam kết hỗ trợ 40 triệu đô la Úc trong vòng 3 năm để giúp cho Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19. Khoản hỗ trợ được trích từ sáng kiến an ninh y tế và tiếp cận vaccine khu vực trị giá 523,2 triệu đô la Úc và chương trình hợp tác phát triển song phương với Việt Nam của Australia. Ngoài ra, Úc và UNICEF cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong những năm tới để trợ giúp phân phối vaccine COVID cũng như trong các công việc phục hồi sau đại dịch. Australia đã đóng góp 80 triệu đô la Úc cho cam kết thị trường tiên tiến COVAX để thực hiện đợt phân phối vaccine COVID đầu tiên cho các nước ASEAN vào cuối tháng 3. Trong số 25 triệu vaccine đầu tiên được phân phối, Việt Nam đã nhận được 4,1 triệu liều. Hoa Kỳ vừa chính thức bàn giao một dự án lớn cho Cảnh sát biển Việt Nam, giúp cho lực lượng này tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 4, dự án được phía Mỹ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tại vùng 3, gồm các hạng mục trung tâm huấn luyện, xưởng bảo dưỡng tàu và hạ tầng cảng biển. Tham dự sự kiện có tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam, các đại diện của Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Cơ quan Giảm thiểu đe dọa quốc phòng, Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế. Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, đại diện cho phía Việt Nam chủ trì sự kiện, đã bày tỏ đánh giá cao của Việt Nam đối với chính phủ Hoa Kỳ và xem đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Trước đó vào năm 2019, Hoa Kỳ đã bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam tại vùng 3 ở Khánh Hòa. Tuần duyên Mỹ năm 2017 cũng đã bàn giao tàu tuần tra USS GC Morgantle thuộc lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam, sau đó đổi tên tàu thành CBS 8020. Song song với việc hỗ trợ vật chất, Hoa Kỳ trong thời gian qua cũng có nhiều trợ giúp cho Việt Nam trong việc huấn luyện, nâng cao năng lực cho các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam giữa bối cảnh các diễn tiến trên Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng do các hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Gần đây nhất, phía Mỹ đã hoàn tất khóa huấn luyện sử dụng công cụ Sea Vision cho các cơ quan chức năng của Việt Nam từ ngày 12 cho đến 16 tháng 4, nhằm giúp nhận biết tình hình trên biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tất cả những trợ giúp của phía Mỹ nhằm thể hiện cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng.
COVID-19 bùng phát ở Campuchia, người dân mất Tết. Không khiến ngày Tết ở Campuchia còn buồn hơn ngày thường. Một người gốc Việt ở thủ đô Phnom Penh nói với VOA, trong lúc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở nước này khiến nhiều nơi phải giãn cách xã hội. Theo thống kê mới nhất từ chính quyền Campuchia, nước này ngày 15 tháng 4 phát hiện thêm 344 ca nhiễm virus corona, trong đó chỉ riêng thủ đô Phnom Penh có 243 ca. Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 5.218 ca nhiễm với 36 ca tử vong. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã khẩn cấp thực hiện giãn cách xã hội tại thủ đô Phnom Penh và khu vực Tak Mau để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 4, truyền thông nước này đưa tin. Việc giãn cách xã hội diễn ra trong lúc người dân Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung đang đón Tết cổ truyền Chol Nam Thmey từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của người dân xứ Chùa Tháp. Theo đó, người dân không được đi ra ngoài ngoại trừ có việc cấp bách, đi bệnh viện hay đi chợ để mua nhu yếu phẩm và không được phép tụ tập đông người. Những ai vi phạm có thể bị phạt hoặc thậm chí là bị bắt giam. Các dịch vụ và cửa hàng kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa trong thời gian cách ly, trong khi chợ búa, bệnh viện, các siêu thị vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Các nhà hàng và quán ăn chỉ được phép phục vụ đem về, chứ không cho ngồi ăn tại chỗ. Các nhà máy, xí nghiệp và trang trại phải sắp xếp số lượng công nhân làm việc ít nhất có thể. Trong khi đó, các dịch vụ vận chuyển giao hàng, giao thức ăn vẫn được phép hoạt động. Thủ tướng Campuchia Hun Sen được truyền thông nước này dẫn lời nói, tất cả những việc này không phải để giết dân mà là đang bảo vệ người dân, và thủ tướng sẽ không để bất kỳ ai thiếu lương thực trong quá trình cách ly. Từ Phnom Penh, một người Campuchia gốc Việt nói với VOA với điều kiện giấu tên do lo sợ những rắc rối với chính quyền, cho biết không khí Tết ở thủ đô năm nay rất trầm lắng. Dịch tràn lan nên không có ăn Tết được, không có không khí Tết rộn ràng như những năm trước. Người phụ nữ 50 tuổi chỉ xưng tên là Huy nói với VOA vào ngày đầu tiên của năm mới Campuchia. Bà cho biết vào ban ngày thì ai ở nhà nấy, sau 8 giờ tối là giới nghiêm, ai đi ra đường sẽ bị phạt. Về phần mình, bà Huy nói năm nay gia đình bà không có ăn Tết vì Tết còn thua ngày thường do không có đi đâu được. Ai cũng phải lo mua đồ ăn để thủ trong nhà thôi chứ không có ai đi chơi, bà Huy nói, ngay cả đi chợ cũng đi cho lẹ rồi về thôi. Bà Huy hiện sống bằng nghề bán các món ăn Việt Nam cho biết, và lúc này bà chỉ còn có thể bán đồ ăn giao qua mạng, chứ không thể bán tại nhà được nữa.
Người ta kiếm tiền, người ta mua gạo, mua đồ ăn, người ta ăn, chứ người ta đâu có chơi đâu, người ta mình có bán gì nữa.
Bà phân trần. Theo lời bà thì hiện giờ công việc buôn bán của bà chỉ còn 2 phần so với 10 phần lúc trước, do bà chỉ có thể bán đồ ăn đem đi giao cho khách. Bà Huy sống gần khu chợ Oruse ở ngay trung tâm thành phố, và bà cho biết khu chợ này cũng đã bị đóng cửa. Bà cho biết trước khi có lệnh giãn cách xã hội thì bà đã phải đóng cửa tiệm từ ngày 20 tháng 2, nhưng vẫn phải trả tiền thuê nhà lên đến 4 triệu riel mỗi tháng, tương đương 1.000 đô la. Chính phủ Cambodia chỉ hỗ trợ cho những người bị mắc bệnh, chứ những tiểu thương như bà không được hỗ trợ gì hết, bà cho biết, và bà phải điều đình với chủ nhà giảm tiền thuê. Theo bà Huy thì chính quyền Campuchia chống dịch rất quyết liệt. Tại khu phố bà có tổ trưởng, khóm trưởng đi đến từng nhà dặn dò mọi người không tiếp khách. Trước khi có lệnh giãn cách xã hội thì những người dân được yêu cầu tự giác hạn chế đi ra ngoài, cũng theo lời bà Huy.
Mình tự cách ly mình chứ, ý là mình bảo vệ an toàn cho mình mà cho người kế bên, người ta cũng bảo vệ, tự ai nấy bảo vệ chứ không phải là người ta biển mình nói là khu gì có người cách ly, chưa có khu gì có ai cách ly hết.
Bà nói về sự tự giác của người dân trước khi có lệnh giãn cách. Bà nói dịch cứ tăng hoài làm cho bà lo lắng, nhưng lo cũng không giải quyết được gì hết. Bà Huy đã đăng ký chích vaccine miễn phí cho hai vợ chồng bà, nhưng hiện giờ do chính quyền đang ưu tiên cho những người công nhân trên tuyến đầu, nên bà vẫn đang chờ đợi tới lượt, bà cho biết. Khi được hỏi có muốn về Việt Nam tránh dịch hay không, bà Huy nói bà sinh ra ở Campuchia và có quốc tịch Campuchia nên không còn quốc tịch Việt Nam nữa nên không thể về.
Trong bối cảnh dịch COVID bùng phát mạnh tại Campuchia, mới đây nhà chức trách tỉnh Bình Dương thông báo rằng họ đang xem xét trách nhiệm hình sự đối với bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm COVID được đánh số thứ tự 2585 về việc nhập cảnh trái phép và che giấu thông tin dịch bệnh. Ông Phạm Thành Vân, một người dân sống ở biên giới Hoa Lư của tỉnh Bình Phước giáp với Campuchia, kể.
Người sống nhiều ở cái vùng biên giới, chú không có sống biên giới tỉnh biên nhưng mà sống biên giới Hoa Lư nhiều, thì nó mang tiếng biên giới như thực tế giữa hai mảnh đất nó không khác biệt nhau, nó cũng là đất bằng, mà hạ đất bằng thì có rất nhiều lối nhiều ngõ thì lực lượng ta không có thể nào mà kiểm tra hết cho nổi.
Sở dĩ đặc biệt quan tâm đến yếu tố Trung Quốc là việc hôm 26 tháng 2, Campuchia ghi nhận có 31 ca nhiễm là người Trung Quốc và được cho là liên quan đến ổ dịch phát hiện ngày 20 tháng 2, vốn bị cho là bắt nguồn từ một nhóm cộng đồng Trung Quốc, ông Phạm Thành Vân ý kiến.
Cái người nào mà để cái chuyện mà nhiễm Covid mà để lây nhiễm nhiều thì người đó đương nhiên sẽ bị nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Hợp người Trung Quốc thì đương nhiên nhà nước sẽ có cái xử lý riêng để mà theo dõi kiểm tra gắt gao những người Trung Quốc đã nhập cảnh hoặc chưa nhập cảnh, mà nhập cảnh lậu thì nhà nước có phương pháp xử lý. Mình cũng yên tâm cái vấn đề đó, tại vì cái biện pháp của Việt Nam là nó quyết liệt.
Sự quyết liệt này tuy được ghi nhận nhưng theo lời bà Vân, nhập cư lậu là vấn nạn ở mùa dịch Covid.
Giờ ví dụ nhà nước cũng như đi kiểm tra mấy ấy này kia, kiểm chặt chẽ hơn thì nó sẽ đỡ hơn mình hơn. Vậy thôi chứ còn mà cái chuyện tốt thì nhà nước nhiều lúc cũng làm không lại đó.
Nhà nước làm không xuể cũng phần từ nguyên do người dân thờ ơ, như với trường hợp ông Võ Văn Thật chẳng hạn.
Chuyện đó là chuyện của nhà nước. Cái đó thì vấn đề đó thì người dân không quan tâm, rồi thậm chí anh cũng không cảm thấy can thiệp vô cái chuyện đó nhiều.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đe dọa biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ, ở cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID ngày 16 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các tỉnh miền Tây chuẩn bị kịch bản cách ly trên diện rộng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Trừng phạt các lãnh đạo đảo chính ở Myanmar. Vào ngày 1 tháng 2, quân đội Myanmar cướp chính phủ dân sự của nước này. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố bằng văn bản. Trước khi quốc hội tân cử khai mạc, quân đội đã bắt giữ các lãnh đạo chính phủ dân sự, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền. Chúng tôi thấy rõ ràng đây là một cuộc đảo chính và chúng tôi sẽ không ngồi yên. Cuộc đảo chính này nhằm bác bỏ ý chí của người dân Myanmar được thể hiện trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Trong phản ứng đối với cuộc đảo chính này, Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh hành pháp phong tỏa tài sản liên quan đến tình hình ở Myanmar, cho phép thực hiện các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc đảo chính. Bộ Tài chính sau đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức và tổ chức của Myanmar. Căn cứ vào sắc lệnh hành pháp mới, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham vấn với Bộ Ngoại giao đã định danh 10 cá nhân liên quan đến cuộc đảo chính và 3 thực thể hỗ trợ bộ máy quân sự. Các cá nhân bị định danh này bao gồm Tổng Tư lệnh các lực lượng quân sự Miến Điện Minh Aung Lan và Tư lệnh Phó Soe Win, Phó Tổng thống thứ nhất và Trung tướng đã nghỉ hưu Min Sui, Trung tướng Sen Win, Trung tướng Sau Tet và Trung tướng Yi Ong. Đó là những người đã lãnh đạo cuộc đảo chính. Và tướng Mia Tung O, Đô đốc Tin Ong Sang, Trung tướng Yi Win U và Trung tướng Ong Lin Dui. Các công ty Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Company Limited và Cancri Company Limited bị chế tài vì là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn quân sự Myanmar. Tất cả tài sản và lợi ích của các cá nhân và pháp nhân bị định danh này mà nằm trong quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Mỹ đều bị chặn và người Mỹ không được giao dịch với họ. Ngoại trưởng Blinken cho biết việc định danh này nhập mục tiêu cụ thể vào các thành viên hiện tại hoặc trước đây của quân đội, những người đã đóng vai trò hàng đầu trong việc lật đổ chính phủ dân cử của Myanmar. Các lệnh trừng phạt này không nhắm mục tiêu vào nền kinh tế hay người dân Myanmar, và chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo không làm tăng thêm khủng hoảng nhân đạo đối với người dân Myanmar.